Triều đình Huế có đặt 6 bộ: lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Công việc chi sở quan bộ nào thì tỉnh tư về bộ ấy, như việc hình tư về bộ hình, vân vân. Đợi bộ duyệt phúc, tỉnh mới thi hành. Bộ là trung thẩm, nghĩa là việc chi bộ duyệt định rồi là chỗ cuối cùng, không còn chỗ nào để kêu nài nữa, ngoài việc kêu cứu với vua mà thôi. Triều đình có đặt ti tam pháp, có để cái trống gọi là trống đăng văn, đánh cho bề trên nghe. Ai có việc oan ức, có thể làm một lá đơn dâng lên vua, rồi đội cái đơn lên đầu, lấy dùi đánh vào trống, quỳ xuống chờ đợi. Sẽ có một viên đội đến bắt trói người đánh trống lại. Trong khi ấy, các quan họp lại, lấy đơn kêu kia tâu lên vua. Vua ngự lãm rồi phê, giao cho ti ấy, hoặc một hay hai vị đại thần nào đó tra xét. Đó là thuộc trường hợp oan ức to lớn mới có người mạo hiểm mà làm, rất ít khi xảy ra. Thời bấy giờ vấn đề đẳng cấp địa vị rất nghiêm khắc, từ làng lên tổng, từ tổng lên phủ, huyện. Phải thấy ngay cách tổ chức ở một xã để có thể thấy rộng ra nơi các cấp trên. Làng tôi, cách sắp xếp mọi việc đều do một bản hương ước quy định thể lệ đẳng cấp. Các đẳng cấp ấy được cụ thể hóa ngay trên nền đình làng. Nền ấy tô vôi, rồi trải chiếu mà ngồi, chứ không có bàn ghế gì. Ở giữa trải 3 chiếc chiếu hoa, căn hai bên, trải mỗi căn 3 chiếc chiếu trắng, quy định như sau. Thượng tịch giữa đình, chỉ có khoa bảng và đường quan tam phẩm trở lên mới được ngồi. Trung tịch chỉ có tú tài, ấm sinh, học sinh, giáo sư, bác cửu phẩm, bá hộ mới được ngồi. Hạ tịch chỉ có chánh phó tổng, lý trưởng. Các hạng lính như lính giảng, lính lệ, lính trạm và lính tập. Xin sẽ trình bày tỉ mỉ danh hiệu các hạng lính ở ngay sau đây. Nhiêu ấm là những cha anh người lính tử trận. Viên tử là con các thuộc quan tứ ngũ phẩm mới được ngồi. Còn thường dân thì theo tuổi ngồi chiếu hai bên đình. Việc sắp xếp chỗ ngồi rõ ràng phân minh như thế, ở làng cũng như ở tỉnh, ở kinh đô. Ngay như tại các tỉnh xa kinh đô, thế mà cũng có một cái điện vua nho nhỏ gọi là hành cung. Nơi ấy cũng có đủ những tấm bia quy định chỗ đứng chỗ quỳ cho các hàng quan từ nhất phẩm trở xuống khi vào chầu vua. Danh hiệu các hạng lính xứ ta từ thời Pháp thuộc trở về trước. Trước thời Pháp thuộc chưa có lính tập, chỉ có lính giảng, lính lệ và lính trạm. 1. Giảng binh. Giảng nghĩa là tuyển chọn. Binh chủng ấy do các làng tuyển chọn, tùy số nhân đinh mà điền. Số lính giảng ở kinh đô gọi là kinh binh, ở các tỉnh, đạo gọi là tỉnh binh. Tựu trung, kinh binh có đổi ban. Mỗi năm 6 tháng ở nhà làm ăn, 6 tháng ra Huế vào hàng ngũ làm việc. Còn ở tỉnh, đạo, vì gần nhà nên không đổi ban. Trong số kinh binh, những người được phái vào trường súng là chỗ đúc súng, gọi là pháo binh. Những người phái đi giữ voi gọi là tượng binh. Lại có những người phái vào đồn thủy binh, luyện tập thủy chiến, gọi là thủy binh. Còn những người phái đi chầu hầu vua quan hay trú phòng các đồn ải. Và lính phòng thành là kinh binh. 2. Lệ binh. Lệ nghĩa là lệ thuộc, do viên lệ mục đốc xuất. Binh chủng ấy chỉ ở các phủ huyện, để phái đi canh tuần hoặc ban bố hiệu lệnh, vân vân. 3. Điếm binh. Lúc ấy chưa có bưu điện, chưa có đường sắt, đường xe điện, cũng chưa có cây số ngàn. Cứ một đoạn đường chừng mấy mươi dặm. Cứ một đoạn xa, người ta dòm thấy con trâu nhỏ bằng con dê, gọi là một dặm. Tùy hoàn cảnh địa phương, Nhà nước là một cái trạm. Một sở gồm nhà lớn, nhà nhỏ bằng tranh tre, có đặt một viên dịch thừa và một viên dịch mục để đốc suất các lính trạm thi hành nhiệm vụ. Số lính trạm tùy lý lộ xa gần, công việc nhiều ít, chớ không cố định. Dịch thừa, dịch mục và lính trạm đều có cấp lương và được thăng thưởng phẩm hàm tùy niên hạn và thành tích. Trạm có võng để đưa rước công chức đi làm việc hoặc thuyên chuyển, và có nuôi ngựa để cởi đi những việc khẩn cấp. Lính trạm đi công văn phải chạy cả ngày đêm, tay đeo lục lạc rủng rẽn và dắt lông gà và vỏ lửa để tỏ sự cần cấp cho nhân dân tránh đường. Trạm này đưa sang trạm khác tiếp tục nhanh chóng lắm. 4. Tập binh. Đến thời Pháp thuộc, người Pháp mộ người Việt làm lính tập binh. Khố xanh là lính đồn giám binh. Chức giám binh thường dùng người Pháp đảm nhận. Binh chủng ấy thường để giữ an ninh trật tự trong tỉnh, đạo. Lính khố đỏ, người Pháp mộ để tập luyện rồi đi đánh giặc khi cần đến. Cách trang bị cho tập binh đại khái như đời nay. Còn lính giảng thì trang bị đơn giản mà có ngũ ý trật tự, giai cấp. Thời kỳ ấy, sắc vàng dành riêng cho nhà vua, cho nên trong cung đều dùng sắc vàng, ngoài dân không được dùng. Thí dụ như vua mặc áo hoàng bào, vân vân. Sắc đỏ dành riêng cho nhà quan và những đồ vật công cộng như cờ đỏ của làng, vân vân. Cho nên lính hầu đường quan tam phẩm trở lên mới được mặc áo đỏ. Còn lính hầu thuộc quan như phủ huyện chẳng hạn thì mặc áo kẹp nẹp, nghĩa là ngoài biên viền sắc đỏ, còn toàn thân áo là sắc xanh. Và đường quan cùng vợ ông ấy mới được đi võng điều. Dân gian thì cấm tuyệt. Các hạng lính ấy đều có lương điền. Lính giảng, lính lệ, lính trạm đều một mẫu hai sào, lính tập một mẫu năm sào, trích lấy ruộng các làng chiếu cấp. Trật tự muốn tôn nghiêm phải đi đôi với lễ nhạc. Thường năm, ngày 25 tháng chạp Tết, các làng đều dựng lá phướng trước các đình chùa để mừng lễ Tết, cũng như chúng ta treo cờ trước nhà ngày nay. Từ ngày này, trên triều đình xuống đến các tỉnh đạo, các công sở đều khép ấn, nghĩa là nghỉ làm việc, không đóng ấn, chỉ lo lau chùi ấn cho sạch, đợi đầu năm chọn ngày tốt khai ấn là đem ấn hành dụng. Đó là lệ luật từ xưa. Nhưng trong thời Pháp thuộc, nếu có việc giao thiệp với người Pháp mà cần đến ấn, thì sau khi khép ấn, cũng phải tạm mở để làm cho khỏi trễ việc. Sáng mồng một Tết, ngày Nguyên Đán, các làng đều có đặt người khởi cổ, nghĩa là đánh trống đầu năm, nhất định là ba hồi dài, kết thúc bằng ba dùi thật nghiêm trang, đỉnh đạt. Những chức vụ ấy, người có tang không được đảm nhận. Mồng 4 tháng Giêng làm lễ xuất hướng tế thần. Mồng 7 lễ khai hạ là đình chùa làng hạ phướng. Nhà tư hạ những cây nêu. Nêu là một cây tre trải nhánh, chỉ chừa cái ngọn, rồi đan tấm bát quái bằng tre cột vào ngọn cây. Chiều 30 Tết dựng lên trước nhà. Có người nói, mấy tỉnh Quảng trở vào Nam thuở xưa là đất Chiêm Thành. Hời! Mà người Việt chúng ta chiếm ở, nên phải dựng nêu cho khỏi ma hời quấy nhiễu. Lại đầu năm, các nhà có làm lễ cúng đất, và các xóm làng có làm lễ cúng tá thổ, mượn đất, đều cúng ma hời, là chủ ngu mang nương, và chăm chợ mọi rợ, là người ở đây thời trước khi dân Việt tới. Ấy là việc uống nước nhớ nguồn của một dân tộc trọng tâm linh. Còn vấn đề cây nêu thì chắc nói sai, vì ngoài Bắc vốn đã có câu. Bộc trúc nhất thanh trừ cựu, đào phù vạn hộ nghinh tân. Nghĩa: đốt pháo tre một tiếng, phá tan trăm việc cũ, bẻ nhánh đào làm bùa, trang điểm muôn nhà mới. Thế thì tục đốt pháo, cắm nhành mai của ta thực hiện từ xưa, người Trung Hoa vốn có trong cựu tục, có lẽ cây nêu cũng thế chăng? Nhưng ta nên nhớ ngày xưa, người ta cho là chính vua ban năm mới cho dân, tượng trưng bằng việc ban lịch, gọi là ban sóc. Ở Huế thì tại điện Thái Hóa, các tỉnh đạo thì ở hành cung. Lễ này đã diễn ra ngày mồng 1 tháng Chạp cuối năm. Các quan đều phải triều phục tề chỉnh, theo ban thứ bái vua. Có một vị quan đứng truyền chỉ vua ban lịch cho thần dân tuân phụng. Lịch ấy đều có đóng ấn của vua. Vậy thì theo lịch ấy, các quan ở các tỉnh thống nhất việc cử hành các lễ cùng ngày, cùng giờ. Đầu năm thường có lễ nghinh xuân, rước xuân. Một vị đại thần được chọn lựa trước, bận triều phục, đi hai hay bốn lọng xanh tùy phẩm trật, có cờ dong trống đánh, nhã nhạc theo hầu, để thay mặt nhà vua đến nền xã tắc làm lễ. Xong đi dạo phố một lần rồi về. Lúc tôi làm án sát Bình Thuận, có đi một lần. Đầu năm có làm lễ canh tịch điền. Ở kinh đô có quan khâm mạng. Ở các tỉnh, đạo thì có các quan tỉnh, đạo đều đến nền xã tắc, bận triều phục làm lễ. Xong, quan lãnh binh uy nghi trong áo mão. Cầm cày có trâu kéo, cày mấy đường trên một khoảnh ruộng trước con mắt của đám đông đồng bào đi xem. Mỗi năm, ở kinh đô và ở các tỉnh, đạo, mùa xuân và mùa thu đều có làm lễ tế đinh, nghĩa là phải chọn cho được ngày tốt mà phải ngày đinh, đinh mão, đinh dậu, vân vân, để tế Khổng Phu Tử. Lúc ấy văn miếu ở kinh đô, ở làng La Chữ, văn miếu tỉnh Quảng Nam ở làng Thanh Chiêm, Phủ Điện Bàn và các tỉnh khác, vân vân, đều có làm lễ rất long trọng, để tỏ lòng sùng thượng đạo thánh hiền. Hai cái lễ trên là hai cái lễ tiêu biểu cho một quốc gia nông nghiệp mà theo Nho giáo. Vì lẽ đó, cái cày và cây bút đều rất được kính trọng, và cây bút xem như bộ não của tất cả quốc gia, cho nên càng được kính trọng hơn, gần như tuyệt đối. Mà bộ não thời ấy tiêu biểu là khoa mục. Cái tỷ dụ về chức thủ chỉ thôn phú quý tôi để thấy rõ. Thôn chúng tôi lúc bấy giờ chỉ có hai ông tú tài, ông nội tôi và ông tú tài Văn Hữu Trực. Ông tú trực nghe nói học tầm thường mà đổ trước ông tôi một khoa nên được kỉnh đầu heo mỗi khi trong thôn có xuân kỳ thu tế. Còn ông tôi lúc trẻ đổ tú tài kép, mà theo lễ làng thì đổ sau không được kỉnh đầu, chỉ kỉnh tợ thịt thôi. Trong làng có lập hội tư văn để tế Khổng Tử. Người nào có biết chữ nhiều ít mới được vào hội. Hội viên phải tập làm lễ như sướng, tán, đọc văn, vân vân. Hội có sắm áo mũ lễ và hia, để khi tế thánh hoặc châu, thôn tế thì làm lễ. Các lễ sinh được trừ tạp dịch như đi oanh, đắp đường. Lại có hội nhạc để dùng vào việc tế tự. Những người sáng lập các hội ấy được làng kỉnh tợ thịt công đức. Như ông tôi sáng lập hội tư văn thì làng kính biếu mãi. Sau khi tôi hạch đỗ học sinh hơn 2 năm, tôi đi thi khoa thứ hai là khoa Nhâm Tý năm 1912. Ông tôi đã mất mà ông Tú Trực vẫn còn mạnh. Ông ấy ra đình dự lễ cầu khoa cho tôi. Vì theo tục lệ, làng nào có người đi thi, làng hội họp làm lễ cầu nguyện cho người ấy thi đỗ. Ông Tú Trực nói với tôi: tôi cầu nguyện cho thầy học, học sinh thi đỗ. Như đỗ cử nhân, thì cố nhiên tôi phải nhường thủ chỉ. Mà Đỗ Tú Tài tôi cũng phải nhường, vì học sinh Tú Tài lớn hơn Tú Tài thường. Tôi thưa, ông cũng như ông tôi, nếu may tôi thi đỗ, tôi xin nhường cho ông đến khi trăm tuổi. Tôi còn ít tuổi, lo gì? Ông nói, phép vua thua lệ làng, ta phải tuân theo. Sau đó ít lâu tôi thi đỗ. Khi làng tế, tôi bảo mang đầu heo đến kỉnh ông Tú Trực, ông ấy không nhận. Tôi nói với con ông ấy, tuy là con, chớ đã ngang tuổi cha tôi. Nhờ bác thưa với cụ cứ nhận, rồi bác đưa cho tôi một tợ thịt để tôi cúng ông tôi. Tôi thấy cụ như thấy ông tôi, muốn làm cho cụ vui lòng, thế thôi. Nghe tôi nói, cha con ông Tú mới nhận. Chỉ mấy tháng sau, ông Tú Trực từ trần. Tâm lý chung của tất cả chúng tôi lúc ấy là chỉ lo học cho giỏi, thi cho đỗ để làm quan và hưởng các quyền lợi riêng. Tục ngữ nói, miếng thịt làng bằng sàn thịt chợ. Vì vậy nên các vị cách mạng tiền bối thường mỉa mai, nhà nho xứ ta lấy đầu heo làm sự nghiệp là thế. Mà điều ấy quả không sai trong rất nhiều trường hợp. Cha tôi, sau khi lão đảo khoa trường, làm lý trưởng rồi làm tổng, cũng không được công danh gì. Chỉ thấy bỏ việc thất nghiệp gây thêm túng thiếu. Nhờ mẹ tôi tảo tần, cần kiệm và hết lòng thừa thuận, nên cha tôi thường được yên vui. Lại tâm tánh phóng khoáng, nên chẳng bao giờ lo nghèo hoặc chú ý tới bất kỳ công ăn việc làm gì. Nhiều khi rỗi, ông làm thơ hoặc có ai đến xin câu đối đi mừng hỷ sự hay đi điếu tang, cha tôi cũng cho. Trong lúc các vị văn thân tiền bối cổ động nông hội, thương hội, trong dịp phong trào Duy Tân do các cụ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp xướng xuất, cha tôi cũng có dự nông hội trong một thời gian khá lâu. Không rõ kết quả ra sao. Sau bị người Pháp theo dõi phải giải tán. Lúc ấy, tôi còn nhỏ nên ít để ý. Sở thích đặc biệt của cha tôi là hát bội. Không biết học với ai, ở đâu mà hát hay lắm. Vai chì sắm cũng được. Trong ngành hát, vai đào điên và công tử bột là loại vai khó mà cha tôi cũng được tán thưởng. Cha tôi được nhắc nhở nhiều không phải vì đóng tuồng. Tôi chắc ông không biết làm bộ, chỉ biết hát thôi. Và làm sao vượt được các tay nhà nghề lừng lẫy thuở ấy như Cửu Khi Bát Phàn, Đào Ngọ, Đào Thu ở Bình Định. Ông Quảng, Cửu Vị, Đội Tảo, Chánh Phẩm ở Quảng Nam. Song đến ngón đánh chầu thì ông không nhường ai. Đánh trống chầu và thưởng thẻ là bao giờ người ta cũng phải dùng hai tay mới thực hiện được. Vì một tay dang thẳng dùi trống, tay kia ném thẻ tre để thưởng là việc đương nhiên. Nhưng với cha tôi chỉ một tay mà tiếng trống chưa dứt, thẻ đã tới nơi rồi. Nhiều người thời ấy đến xem hát, không chỉ xem diễn viên mà còn để nghe trống chầu. Trống chầu cũng kể như một bộ phận không thể rời được của toàn thể ngành hát bội. Lúc tôi lớn lên, chỉ có ở nơi phố xá mới có trường hát. Còn ở nơi hương thôn thì không nơi nào dựng trường cố định. Nhưng việc tổ chức hát thì tiếp tục nhau quanh năm. Hết làng thì miễu, tới chủ tư, kẻ lên chức hay được thưởng phẩm hàm, người thi đỗ, vân vân. Họ làm tạm rạp bằng tranh rộng rãi, hoặc ở trước đình, miễu hay chỗ đất trống nào đó. Nơi khán giả ngồi chỉ kê đôi ba chục bộ phản. Còn phía ngoài, họ dùng tre buộc từng bậc, sau cao trước thấp để cho kẻ đứng ngoài cũng có thể xem rõ các diễn viên làm tuồng. Các rạp hát ở thôn quê không có bán vé vào cửa như các trường hát ở thành phố. Làng hay chủ tư dựng lên đám hát, tự mình phải chịu cả tổn phí. Bất kỳ người nào muốn xem hát đều được vào xem, không phải mất tiền. Chú thích, Cũng giống ở Hy Lạp xưa, chính quyền phải đài thọ cho những người nghèo xem kịch khỏi trả tiền. Hết chú thích. Bạn hát trước khi tới hát nơi nào đã thỏa thuận với thân chủ, tới mời về tiền cơm nước 30 hoặc 50 quan. Gọi là tiền án phạn. Trong thời gian hát, bạn hát được thưởng bằng thẻ tre, có ghi số tiền rồi tính thẻ ấy lấy tiền sau. Lúc ấy, có tiền kẽm, tiền ăn ba, ăn sáu, hiệu Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, và tiền ăn mười, hiệu Thành Thái, Duy Tân và Khải Định. Nhưng tiền kẽm ít dùng nữa, chỉ thông dụng các loại tiền kia. Tự trung tiền ăn sáu nhiều nhất. Ăn ba bằng 3 đồng kẽm, ăn sáu bằng 6 đồng kẽm, bằng 2 đồng ăn ba. Thẻ thưởng bạn hát có thứ nhỏ, thứ trung, thứ lớn đều hình dẹp. Thứ nhỏ bằng ngón tay trỏ, dài 1.5 gang tay. Trên thẻ ghi chữ 30 đồng kẽm bằng 5 đồng ăn 6. Thứ thẻ trung bằng ngón tay cái, dài 2 gang tay. Trên thẻ ghi chữ 1 tiền bằng 10 đồng ăn 6. Thứ lớn bằng 2 thẻ nhỏ và dài cũng bằng 2. Trên thẻ ghi chữ 1 quan bằng 10 tiền. Lại có thứ lớn hơn nữa ghi chữ 10 quan hoặc 100 quan. Làng hay chủ tư đã đặt người giữ thẻ, đổi thẻ và biên sổ, để lúc hát xong thì tính tiền cho bạn hát. Bạn hát cũng đã dự định người lượm thẻ, đổi thẻ, biên nhận số thẻ. Những thẻ nhỏ 30 đồng và 1 tiền khi ném lên sân khấu bay rào rào tạo những tiếng reo vui cũng là một cái thú khác đối với khán giả hát bội. Các thẻ nhỏ thì đem đổi lấy những thẻ trị giá đắt hơn để tính tiền cho dễ. Như 10 thẻ 1 tiền đổi 1 thẻ 1 quan. Cũng có khi cần thưởng tập thể hoặc cá nhân xuất sắc, người cầm chầu rút hẳn thẻ 1 quan hay 10 quan đưa ra thưởng. Như trên đã nói, trong rạp hát có cái trống chầu để đánh cho diễn viên hát. Ngoài ra còn có một cái trống nhỏ, gọi là trống lèo, phòng khi có quan sở tại hoặc các vị thân hào có uy tín đến đánh chầu lèo. Lèo là câu nào hay mới đánh, muốn đánh hay không tùy ý. Không phải như trống chầu kia bắt buộc phải đánh theo từng câu tuồng. Gặp câu hát dở cũng phải đánh cầm chừng thì diễn giả mới hát được. Người đánh chầu lèo phải đem tiền riêng của mình ra thưởng, vì theo tục lệ, các vị sang trọng ấy đã chuẩn bị trước rồi. Còn những tay cầm chầu thì thưởng thẻ của làng hoặc của chủ tư. Trống chầu trước kia chỉ có 1 cái, sau này có nơi xuất hiện những 2 cái để cho bọn người chả biết hát sướng gì nện cho đã tay, và các diễn viên nhận được nhiều tiền thưởng. Mùa nắng ráo, trong 1 tháng, cha tôi đi xem hát hơn nửa tháng. Chỗ đám hát xa mấy, cha tôi cũng ráng đi cho tới. Mẹ tôi đã không ngăn trở, lại khuyến khích vì muốn cho cha tôi vui. Hễ nghe cha tôi sắp đi coi hát, mẹ tôi đưa 1 hay 2 quan tiền và trầu thuốc chứa vào cái bao lẫn trong cái dây lưng trước bụng. Thời ấy, đàn ông hay đàn bà đều có mang tấm dây lưng bằng cả khổ hàn hay lụa, màu sắc sặc sỡ hoặc trắng nõn, và người đàn ông nào cũng có sắm 1 cái bao hình bán nguyệt bằng quyển sách lớn chia ra nhiều ngăn để đựng nhiều thứ vật dụng. Cha tôi đi xem hát 2-3 ngày, nhiều khi về nhà, tiền y nguyên. Vì thấy cha tôi đến là các thân hào, thân chủ mời đánh chầu liền. Đến bữa ăn, một vị tai mắt nào đó mời về nhà ăn cơm, rồi trở ra đánh nữa. Đánh đến 1 đôi ngày đêm mà có khi không biết mỏi mệt là gì. Họ đều khen ngón chầu của cha tôi là đặc biệt. Và ai cũng công nhận chầu càng hay, hát càng thêm khởi sắc. Còn bạn hát thấy cha tôi đến thì kéo ra chào mừng. Nguyên các diễn viên xưa có lệ thường, hễ thấy các quan hay các vị thân hào đến thì đem nhau ra lạy mừng như vậy. Mục đích không những xã giao mà cốt được cho tiền. Còn cha tôi ngày nào cũng đi xem, tiền đâu mà cho. Chẳng qua mừng đây là đối với bạn tri âm. Cha tôi sẽ đánh chầu, họ sẽ dễ hát và hát hay. Huống chi người đánh chầu còn là người đại diện cho ban tổ chức, có quyền ném thẻ thưởng tiền nhiều hay ít, nên kính nể cũng là phải. Lúc ấy, có cụ Nguyễn Hiển Dĩnh, tuần vũ hưu trí ở làng An Quán, gần phủ điện bàn cũ, cũng ưa hát bội và hát hay lắm. Khi tôi học trường đốc, thường đi qua trước nhà cụ. Thấy cụ cầm gậy múa trong nhà trước tấm gương lớn, tôi lén vào xem và hỏi người nhà mục đích của cụ. Họ bảo, ngày nào cụ cũng tập múa để tự chế ra những điệu bộ mới thích hợp cho đào kép để đi diễn. Kỹ thuật được nâng cao một cách có ý nghĩa. Vì cụ là chủ một ban hát lớn trong tỉnh, gọi là ban hát phủ. Đó là một trong những ban tiếng tăm ở Trung Việt. Cụ lập nhà hát gần nhà riêng để cho ban hát ấy trình diễn. Cách dạy hát của cụ nghiêm khắc lắm. Hễ ai làm sai lời cụ dạy là bị đòn liền. Những diễn viên đó cụ đào tạo đến nay đã già cả rồi, nhưng nhiều người hát còn hay. Cụ thường hay đi xem hát với cha tôi, thanh khí tương đắc lắm. Có thể nói, buổi hát nào có cụ đến xem là buổi hát đặc biệt. Cha tôi có sắm riêng trống lớn để đánh chầu. Trống nhỏ dùng làm trống chiến. Trong xóm tôi lại có ông xã Phàng làm nghề đánh nhạc, có đủ đờn quyển, kèn trống. Ông xã hát bội hay và rất ham mê. Vài người ở gần cũng biết hát tập tò. Đêm nào rảnh việc. Thật ra, có mấy đêm mà không rảnh. Cha tôi gọi mấy người ấy lại nổi kèn trống lên xây chầu, định tuồng, chia vai. Như ai làm kép, làm đào thì chọn theo khả năng hát, chớ không có làm điệu bộ. Lối ấy gọi là nói tuồng, như bây giờ hát sa lông. Tôi tuy đang học, nhưng lâu ngày tiêm nhiễm cũng biết hát ít nhiều. Do đó sau này tôi cũng ham mê hát bội không kém gì cha tôi. Trước đây 50 năm, người xứ ta yêu chuộng hát bội lắm. Từ vua quan đến dân, cho đến cả đàn bà không biết chữ. Nhưng qua nhiều thế kỷ, đã thấm vào tủy não, cũng ham mê ghê gớm. Miền Trung tuy có ca Huế, nhưng cũng chỉ dành cho vài hạng phong lưu, đài cát, văn nhân. Chứ đại đa số dân chúng, kể cả hạng học thức, cũng chỉ mê có hát bội. Miền Bắc có hát cô đầu, hát chèo, hát sẫm, mà giữa Hà Nội có trường hát bội là trường Quảng Lạc. Tôi có đến xem thì tuồng tập bộ điệu y như hát bội miền Trung. Cụ Hoàng Cao Khải, nguyên trước kinh lược Bắc Kỳ, đặt tuồng Gia Long Phục Quốc hay lắm. Còn Nam Kỳ thì hiện nay cũng còn trường hát bội ở Chợ Lớn, cách hát như Nam, Khách, Ngâm, Tháng. Tuy có phần đơn giản hơn, mà bộ điệu âm hưởng rất hay, không kém miền Trung. Cha tôi sinh phong hơn 20 năm, hưởng thọ 85 tuổi. Năm cha tôi mất, tôi làm bố chánh Nghệ An. Nhưng theo bộ đinh của làng, thì năm ấy cha tôi 95 tuổi. Vì khi xưa chưa có lễ khai sinh, lúc làm bộ đinh, làng muốn thêm hay bớt tuổi của người dân là tùy ý làng. Sở dĩ thêm cho cha tôi lên 10 tuổi là muốn mau đến tuổi lão nhiêu, khỏi nạp thuế thân 2 đồng 20 xu. Thuế ấy đánh thẳng vào người đàn ông trên 18 tuổi, và đó là mối lo rất nặng, rất xót xa cho người dân thuở trước. Kẻ được 60 tuổi là lão nhiêu, khỏi thuế. Do vì tăng lên 10 tuổi, nên cha tôi được hưởng biển thọ quan, tức là vua ban một tấm biển chữ thọ khảo duy kỳ, trơn son thép vàng, khen có phước sống lâu là điềm lành, sớm hơn 10 năm. Vì theo lệ, quan thì 80 tuổi được hưởng thọ quan, bình dân thì 100 tuổi mới được biển bách tuế. Đầu tháng 12 năm Kỷ Dậu, tôi với một người bạn chung nhau bồi liễn để bán Tết. Vì đến Tết, các nhà thường hay mua liễn thờ ông bà hoặc để trần thiết trong nhà. Bởi lem lọ cả vừa năm, đỏ đen ba bữa Tết. Người mua ưa liễn chữ hơn liễn trơn, mặc dầu họ mù chữ. Bạn tôi ở nhà bồi, tôi lãnh phần đi bán. Tôi thuê một người trai tráng gánh liễn đi với tôi. Chúng tôi lên các miền Thượng Du, huyện Đại Lộc, bán được khá. Ngày kia, đi ngang qua một sở nhà đồ sộ, người gánh rao hàng. Trong nhà có người kêu. Có liễn chữ đem đây, còn liễn trơn thì thôi. Chúng tôi vào đến sân, thấy bánh Tết phơi thật nhiều. Vào nhà, liếc thấy trên bộ phản căn thứ. Có bốn người vẽ học thức, ngồi đó trước mặt có giấy bút, rượu, trà, la liệt. Tôi nghi là bọn thơ rượu đây chăng? Vừa thấy tôi, bốn người đều đứng dậy lại gần chào hỏi. Người gánh liễn nói. Quý thầy muốn mua liễn chữ thì có thầy này viết, bút mực sẵn đây rồi. Bốn người ấy tỏ vẻ nghi ngờ. Một anh nói. Anh này trẻ tuổi mà đã viết liễn được, giỏi lắm. Như vậy chắc học cũng giỏi, mời anh vào nhà xơi nước đã. Tôi vào, ngồi nói chuyện. Lúc ấy, người gánh liễn đã mài mực, nhúng bút vào mực và trải tấm liễn trơn ra. Tôi nói. Thưa liệt quý vị, tôi viết chưa được tốt lắm, quý vị rộng cho mới được. Bây giờ tôi xin viết đường thi có được không ạ? Mấy người ấy đáp. Được. Người gánh liễn xen vào. Không biết quý ngài cho bao nhiêu tiền. Mấy người ấy nói. Anh đừng, có lẽ chúng tôi sẽ mua nhiều. Tôi viết bài Đông Vọng Vọng Xuân Xuân Khả Liên, vân vân. Mới xuống bút câu đầu, mấy người ấy trầm trồ là chữ tốt, khiến tôi rất phấn khởi. Vừa có một người dưới 50 tuổi, dung mạo đoan trang đến. Bốn người kia cung kính chào thưa. Trong bốn người ấy, có người nói với tôi. Đây là cha tôi đương làm chánh tổng. Nghe anh viết liễn tốt, lên xem chơi. Còn đây là các bạn của tôi mới đến sáng hôm nay. Ông chánh tổng xem liễn cũng khen vào và nói với bốn người kia rằng. Nghe nói các anh hội lại làm thơ phải không? Có bài nào hay cho tôi xem với? Tôi học ít, nhưng mộ đạo nhiều. Bốn người chỉ vâng dạ mà không thấy đưa thơ ra. Ông chánh lại nói. Thầy viết liễn này chắc là thơ hay, tôi muốn thầy cho một bài. Chúng tôi vui mừng đón nhận. Tôi nói. Thưa cụ, tiểu tử mới tập làm thơ, làm sao hay được? Nhưng cụ là bậc tôn trưởng, cụ đã dạy, tiểu tử đâu dám từ nan. Ông chánh cười hễ hả nói. Nghe lời ăn, tiếng nói, biết là người học giỏi. Các anh làm thơ đề chi đó? Người con ông chánh nói. Thưa cha, anh hai ra đề bông hải đường, vận bông, mà chúng con làm chưa xong. Ông chánh nói với tôi. Chúng tôi hân hạnh được gặp thầy. Trưa nay mời hai thầy trò vào ăn cơm với chúng tôi cho vui. Còn liễn, chúng tôi sẽ mua và giới thiệu trong xóm mua cho. Đừng lo chi. Từ khi nghe đề thi, tôi để hết tâm trí vào đó và chỉ dạy lấy lệ khi ông chánh dứt lời. Như hiểu tâm lý tôi, ông chánh nói. Tôi ra vườn một lát để các thầy yên tĩnh làm thơ. Tôi sẽ trở lại. Một lát sau, lúc ông trở lại, tôi đưa bài thơ. Cành hoa phú quý khéo vun trồng, mấy độ xuân về, mấy độ bông. Nhụy phấn vẽ vời trăng lợt lợt, nụ son mường tượng tuyết hồng hồng. Dám khoe sắc nước trong cung cấm, còn đợi hương trời dưới gió đông. Mở miệng muốn cười, không muốn nói. Lòng trinh, ong bướm biết cho không. Ông Chánh xem đi, xem lại rồi nói. Thơ của thầy hay lắm, tiếc tôi không đủ sức phê bình. Rồi đưa cho bốn người kia xem. Họ đều khen không tiếc lời, và hỏi. Đã đi thi chưa? Tôi nói. Khoa đậu mới rồi, tôi hỏng trường ba. Ông Chánh gật. Phải rồi, phải rồi. Mà khoa sau đây chắc thầy đỗ cao. Còn đợi hương trời dưới gió đông. Câu ấy là triệu chứng. Rồi mấy người kia đưa thơ của họ cho ông Chánh và tôi xem. Có hai bài khá lắm. Mấy anh này đều trên dưới 30 tuổi. Có thi khoa dậu hỏng trường nhất. Ông Chánh xưa kia cũng vốn là học trò thi. Tất cả đều tỏ ý yêu mến tôi. Thôi thì cơm nước, chuyện trò hết sức vui vẻ. Sau đó, ông Chánh nói. Chúng tôi thấy thầy học hành kim ưu, mến lắm. Xin thầy ở lại với chúng tôi một đêm, đàm đạo cho vui, sáng mai sẽ đi. Tôi nể quá, nhận lời. Chiều ấy, ông Chánh cho kêu người trong xóm tới, đem liễn giới thiệu, và cố ý tô điểm thêm, nên liễu bán được nhiều với giá rất đắt. Ông Chánh và mấy ông làm thơ cũng mua, cũng trả y giá, không chịu bớt. Tôi đem kỉnh một bộ, ông Chánh không chịu lấy. Tôi gặp người tri kỷ, thích quá, lại làm thêm một bài thơ. Cũng đề bông hải đường, vận bông. Thêm được mùi hương dưới gió đông, hải đường đẹp nhất cả trăm bông. Má đào đầy đặn màu xuân trổ, mắt ngọc tròn vo bóng nguyệt lồng. Tương phố ngồi cười bên gác tía, Dương Phi nằm ngủ giữa lầu hồng. Thưởng hoa đã có thơ đề phẩm, bạch tuyết dương xuân họa khó lường. Ông Chánh xem rồi cũng đưa cho bốn người kia xem và nói. Hai câu đầu là thi nhân muốn nói. Bông hải đường hữu sắc vô hương. Câu kết, thi nhân tỏ ý khiêm tốn với các anh. Có người nói, tương phố tôi quên, nhưng còn nhớ ý. Tương phố đẹp như bông hải đường. Còn Dương Phi, do Đường Minh Hoàng khi thấy Dương Quý Phi nằm ngủ, có nói rằng, hải đường thoá vị tỉnh gia. Nghĩa là bông hải đường ngủ chưa dậy. Sáng ngày sau, tôi từ biệt. Hai bên đều lưu luyến nhau. Sau đó, tôi phần lo học hành, phần lo dạy trẻ kiếm ăn, chưa có dịp về thăm bến đò xưa. Về sau, nhân có cụ Phạm Bá Phổ, giáo thọ Phủ Điện Bàn, trưởng giáo ở làng Tư Phú, giáp giới làng tôi. Tôi đến thọ giáo, rồi sau đó đỗ cử nhân. Bấy giờ cụ Phạm đã thăng tri huyện Đại Lộc. Sau khi vinh quy, tôi lên Đại Lộc bái tạ thầy. Cụ Phạm mừng rỡ, tiếp đãi nồng hậu. Vừa lúc ấy, có mười mấy ông Chánh phó tổng vào yết quan huyện, là cụ Phạm. Tôi nhìn được ông Chánh tổng mua liễn của tôi năm trước, liền chạy lại hỏi thăm. Ông ấy mừng quá, ôm choàng lấy tôi, nói. Bây giờ quan cử rồi đây, Quan Cử có nhớ lời tôi nói không? Tôi biết ngài chắc đổ sớm và đổ cao. Tôi cảm động, chỉ vâng dạ, không thốt ra lời. Quan huyện hỏi, té ra thầy chánh có quen biết ông tân khoa học trò của tôi đó, phải không? Ông chánh thưa, bẩm quan lớn, năm trước tôi thấy quan cử người nho nhã mời vào nhà chơi, vừa có mấy cháu trong nhà đương tập làm thơ. Tôi xin quan cử một bài. Quan cử làm thơ hay lắm. Quan cử làm thơ hay lắm. Tôi yêu mến, cầm ở lại chơi với nhau một ngày, một đêm. Mấy lâu, tôi nhớ mong, nay gặp lại nhau, mừng quá. Có điều chi thất lễ, nhờ quan lớn đại xá. Quan huyện nói, vậy thì hay lắm, các thầy kia cần ra thì ra, còn thầy chánh này ngồi lại đây với ông cử hàn huyên chuyện cũ cho vui. Chiều ấy, quan huyện mời tôi và ông chánh ăn cơm với ngài. Hầu chuyện đã lâu, chúng tôi cáo từ ra nhà trọ. Sau đó, ông chánh và bốn ông bạn kia đều có đến nhà thăm tôi.